Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz hôm nay thứ Hai ngày 30 tháng 12 năm 2024. Thưa quý thính giả, sáng nay, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lên.
Năm 2024, công tác dân tộc và chính sách dân tộc đạt nhiều kết quả quan trọng. Các địa phương thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tập trung triển khai, lồng ghép các nguồn lực thực hiện các chính sách, dự án. Trọng tâm là 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách đặc thù, chương trình xây, sửa nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát, đặc biệt là tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2030 được nâng lên. Nhiều địa phương đạt 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 98,4% xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi có đường ô tô đến trung tâm, 100% xã có trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, 100% xã có hạ tầng viễn thông và được phủ sóng di động đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của người dân.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực của các bộ ngành địa phương về công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2024, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục phấn đấu, thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong năm 2025. Các bộ ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc chính sách hỗ trợ nhà ở thuộc dự án 1 chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình được liên tục với các hoạt động vừa diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chiều nay, chi bộ tài chính đảng thuộc đảng bộ văn phòng thành ủy Cần Thơ tiến hành đại hội lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2027. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng, bí thư thành ủy Cần Thơ, cũng là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ.
Chi bộ tài chính đảng hiện có 9 đảng viên đang sinh hoạt. Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã phát huy đoàn kết thống nhất, quyết tâm chính trị, khắc phục khó khăn lãnh đạo thực hiện đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Công tác tài chính đảng từng bước đi vào ổn định, nâng cao chất lượng và cải tiến quá trình quản lý, tạo chuyển biến tích cực và đạt hiệu quả, góp phần quan trọng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện của cấp ủy. Đại hội đã thảo luận đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng, đồng thời xác định khâu đột phá là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và công chức chuyên môn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi nghiệp vụ, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, trí tuệ, sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào chi ủy chi bộ. Đồng chí Huỳnh Thái Như Ngọc đắc cử bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027. Chiều nay, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các ban xây dựng đảng, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố dự hội nghị kiểm điểm tập thể cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai.
Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, tập thể cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, đảm bảo kỷ luật kỷ cương, thực hiện tốt quy định nêu gương. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ luôn bám sát quy chế làm việc, kịp thời rà soát, điều chỉnh bổ sung công việc cho các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy. Trong phát triển kinh tế, cá nhân, tập thể Ban Thường vụ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo khá toàn diện về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ được quan tâm, đã xây dựng thành công 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.
Đến nay, huyện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội hoạt động ngày càng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy cùng đại diện các ban xây dựng đảng, văn phòng Thành ủy, Sở Nội vụ thành phố dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể lãnh đạo quản lý Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ năm 2024.
Năm 2024, tập thể lãnh đạo quản lý Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tích cực tuyên truyền việc cụ thể hóa và đưa các nghị quyết vào cuộc sống, thông tin kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố. Tiếp tục thực hiện cải tiến 3 chương trình thời sự hàng ngày, mở mới 4 bản tin, duy trì các chương trình bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, giữ vững an toàn phát sóng, an ninh trang thông tin điện tử. Năm 2024 là năm thành công khi đài tổ chức sản xuất và tổng kết trao giải game show tìm kiếm tài năng Mekong mang lại giá trị về mặt trí tuệ, văn hóa và thẩm mỹ cho các em học sinh trung học phổ thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao kết quả các mặt, nhất là công tác tuyên truyền có nhiều nội dung mới gắn giải trí với giáo dục, tham gia các giải báo chí cấp trung ương đạt giải cao.
Đồng chí cũng đồng thời đề nghị đảng ủy, ban giám đốc đài nghiêm túc trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm tự nhìn nhận cũng như được chỉ ra tại hội nghị, trong đó quan tâm xử lý nút thắt về nguồn thu, nâng cao chất lượng các chương trình, đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện quan trọng trong năm 2025, nhất là đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, chú trọng đào tạo đội ngũ và chuẩn bị các điều kiện thúc đẩy chuyển đổi số báo chí.
Cũng sáng nay, Thanh tra thành phố Cần Thơ tổng kết công tác thanh tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024. Đến dự có ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Năm 2024, ngành thanh tra thành phố đã bám sát định hướng chương trình kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, các bộ ngành trung ương và theo yêu cầu chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung thanh tra đối với những ngành lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo, dư luận xã hội quan tâm. Nổi bật đã triển khai 206 cuộc thanh tra, vượt 36% kế hoạch năm. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 16 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 12 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 27 tập thể và 185 cá nhân. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Tấn Hiển đề nghị năm 2025, ngành thanh tra thành phố tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực, đặc biệt quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống lãng phí. Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ sáng nay cũng tổng kết hoạt động năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Năm 2024, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Cần Thơ đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo. Nổi bật là vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương như bắt cầu làm đường giao thông, xây dựng cảnh quan môi trường ở khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, tích cực tham gia các hoạt động nhân ái từ thiện xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục, khuyến học khuyến tài, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngoài ra, Ban Đoàn kết Công giáo các quận, huyện còn tích cực ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, nhất là cơn bão số 3 Yagi vừa qua với số tiền là 1 tỷ 150 triệu đồng.
Cùng với đó, công tác tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chấp hành các quy định của pháp luật được các giáo xứ họ đạo và bà con giáo dân tích cực tham gia với nhiều mô hình như giáo xứ tự quản về môi trường, khu dân cư Công giáo xanh sạch đẹp, giáo xứ họ đạo 3060. Thưa quý thính giả, năm 2024, trong bối cảnh tình hình kinh tế chính trị thế giới trong nước còn nhiều khó khăn, biến động phức tạp, cùng với đó thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Nhưng nhờ đưa ra những giải pháp phù hợp, sát thực, quận Ô Môn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Qua tìm hiểu, phóng viên Ngọc Trấn có ghi nhận.
Năm 2024, trong tổng số 12 chỉ tiêu chủ yếu, quận Ô Môn thực hiện vượt 7 chỉ tiêu. Đáng chú ý, tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 101,3% kế hoạch, tổng thu ngân sách trên 160 tỷ đồng, đạt 117,5% dự toán thành phố và nghị quyết Hội đồng Nhân dân quận giao. Tổng chi ngân sách được 844 tỷ đồng, đạt 96,7% dự toán Hội đồng Nhân dân quận giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện được 18.125 tỷ đồng, đạt 100,18% kế hoạch. Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Năm chỉ tiêu còn lại đạt kế hoạch đề ra, gồm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn đô thị, quốc phòng an ninh. Ông Võ Anh Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn cho biết,
trong thực hiện nhiệm vụ công tác, Ủy ban Nhân dân quận luôn chấp hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân, tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ của thành phố, quận ủy, Hội đồng Nhân dân quận kịp thời, đầy đủ và sát hợp với tình hình thực tiễn. Ủy ban Nhân dân quận tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giải quyết các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, duy trì việc giảm hội họp, tăng cường đi cơ sở và nâng cao hiệu quả trách nhiệm xử lý công việc, tránh đùn đẩy và giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh.
Trong năm, thu nhập bình quân đầu người của quận đạt trên 124 triệu đồng. tăng 8 triệu so với năm 2023. Tình hình kinh tế tăng trưởng ở mức cao, các ngành lĩnh vực duy trì phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng thực hiện được 29.782 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch. Các ngành thương mại, dịch vụ phát triển mạnh theo hướng đa dạng hóa các loại hình kinh doanh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện được 16.975 tỷ đồng, tăng 13,52% so với cùng kỳ. Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích canh tác lúa 12.366 ha, vượt 4,42% kế hoạch, sản lượng 72.396 tấn, vượt 11,57% kế hoạch năm. Chứng kiến sự đổi thay của quê hương trong năm 2024, ông Nguyễn Văn Sơn, ngụ phường Thới Long và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn cùng chia sẻ.
Thấy đây là phát triển rất cao so với hồi trước. Thấy bà con bây giờ đi đứng rất là dễ dàng, nó tiện lợi dữ lắm.
Dân cư của mình đông hơn, với cửa hàng rồi người ta phát triển nó cũng mạnh hơn, nhiều mặt hàng, nhiều ngành nghề người ta kinh doanh đầy đủ mặt hàng hơn.
Năm 2025, quận Ô Môn chọn chủ đề sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, tập trung nguồn lực xây dựng quận Ô Môn theo hướng quận đô thị văn minh. Với 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có những chỉ tiêu quan trọng như phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất 110,12%, thu ngân sách 140 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 21.025 tỷ đồng, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% dân số, tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 99,3%. Để hoàn thành những chỉ tiêu này, ông Võ Anh Quy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn cho biết.
Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân quận, nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên Ủy ban Nhân dân quận trong việc chỉ đạo điều hành trên từng lĩnh vực cụ thể, giảm các cuộc họp Ủy ban Nhân dân quận, tăng việc xử lý và chịu trách nhiệm của chủ tịch, các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận theo thẩm quyền riêng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của Ủy ban Nhân dân quận, tăng cường phối hợp và tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân quận với các cơ quan đảng, hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để cùng chung sức, chung lòng thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của quận.
Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, đồng thời là năm tập trung tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Hy vọng với giải pháp trên đây sẽ giúp quận Ô Môn tiếp tục gặt hái thành công mỹ mãn trong năm Ất Tỵ 2025. Quý thính giả thân mến, còn phóng viên Đồng Khởi thì cho biết, năm 2024, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ tiếp tục đạt được những kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đẩy mạnh liên kết xuất khẩu trái cây và triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp.
Năm 2024, thành phố xuống giống 212.600 hecta lúa, sản lượng đạt trên 1.339.000 tấn, vượt 9,4% kế hoạch. Đặc biệt, đang triển khai thí điểm 170 hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp theo đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long của chính phủ trên địa bàn các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai. Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ đánh giá đề án.
Bước đầu nhận xét là cái mô hình này cũng đạt hiệu quả tương đối là có khác biệt, giảm được hơn 50% lượng giống của so với cái ruộng nông dân, giảm được 20% lượng phân đạm hóa học. Thứ ba là cái mô hình này là tất cả các ruộng đều có gắn cái cảm biến để đo mực nước ruộng, để đo cái lượng phát thải khí CH4. Và thứ tư là 100% các ruộng trong mô hình là thu gom ra khỏi đồng.
Cùng với lúa, thành phố Cần Thơ còn có thế mạnh về cây ăn trái với diện tích trên 26.100 hecta. Sản lượng đạt được trong năm 2024 trên 242.000 tấn, vượt 21,7% kế hoạch. Theo đó, những năm gần đây, nhiều vùng chuyên canh cây ăn trái xuất khẩu cho giá trị kinh tế cao được hình thành. Không chỉ có sầu riêng, nhãn, mà cả xoài tượng da xanh cũng được xuất khẩu sang Mỹ, mở ra nhiều triển vọng mới cho trái cây chủ lực của thành phố. Ông Quỳnh Văn Bằng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ nói.
Đặc biệt thì đối với năm 2024, thì phòng cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp với Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ đó là tổ chức với công ty là TNT làm hai cái lễ xuất khẩu thanh nhãn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Cái thứ hai nữa là làm cái lễ xuất khẩu xoài tượng da xanh trên cái địa bàn huyện Trà Đỏ, thì qua cái vấn đề cái lễ xuất khẩu thì cái giá cả cũng như cái bà con định hướng vấn đề trồng cây ăn trái trong năm 2024 thì cũng có cái định hướng cụ thể hơn.
Nhận xét về kết quả đạt được của ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ trong năm 2024 này, ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Trong năm 2024, nhiều lĩnh vực của ngành đạt được cái kết quả hết sức là quan trọng. Hầu hết các cái chỉ tiêu sản xuất như cái sản xuất lúa, cây ăn trái, rau màu, cái chăn nuôi, thủy sản đều đạt vượt so với cái kế hoạch năm 2024, cũng là cái năm đánh dấu ngành nông nghiệp thực hiện nhiều cái hoạt động thúc đẩy cái kết nối sản xuất với phục vụ cho cái xuất khẩu các loại nông sản như nhãn, xoài, vú sữa, nhân dân.
Năm 2024, thành phố Cần Thơ có thêm 81 mã số vùng trồng cây ăn trái được cấp, nâng tổng số mã số vùng trồng được công nhận trên địa bàn lên 219 mã với diện tích trên 3.000 hecta. Tổng đàn gia súc gia cầm và diện tích nuôi thủy sản cũng vượt hơn 9% kế hoạch, sản lượng vượt hơn 22%. Công nghiệp chế biến, cơ giới hóa tiếp tục được đẩy mạnh, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao từng bước được hình thành. Tất cả đã và đang tô vẽ cho bức tranh nông nghiệp của thành phố thêm đa dạng, chất lượng và giá trị. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên Cần Thơ FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ Y tế đang trình cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương bãi bỏ các quy định về xử lý vi phạm chính sách dân số không còn phù hợp, trước mắt bãi bỏ xử lý vi phạm với quy định về số con. Theo Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế đang rà soát các chính sách dân số, đồng thời xây dựng báo cáo về thực trạng xu hướng mức sinh tại Việt Nam và đề xuất các chính sách trong dự thảo luật dân số. Trong đó có chính sách về duy trì mức sinh thay thế nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên phạm vi cả nước, đặc biệt trong bối cảnh mức sinh ở nước ta đang có xu hướng giảm liên tục qua các năm gần đây.
Đề xuất này chỉ là một trong nhiều giải pháp để duy trì mức sinh thay thế trên phạm vi cả nước, tránh mức sinh tiếp tục giảm. Lâu nay, quy định kỷ luật sinh con thứ ba không áp dụng với người dân. Đối với đảng viên sinh con thứ ba, Bộ Y tế đang đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản bãi bỏ hoặc ngưng hiệu lực đối với quy định về số con của pháp lệnh số 08/2008, sửa đổi điều 10 pháp lệnh số 06/2023. Sửa hướng dẫn số 05 ngày 22 tháng 11 năm 2022, hướng dẫn thực hiện một số điều trong quy định số 69 theo hướng không xử lý kỷ luật đối với trường hợp sinh từ 3 con trở lên.
Bộ Công an thông tin, thông tư số 59/2024 ngày 7 tháng 11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 74/2020 ngày 1 tháng 7/2020 quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.
Đáng chú ý, khi thông tư 59/2024 có hiệu lực, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu sẽ bắt đầu thu thập ảnh chân dung, vân tay của công dân tại các cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Đây là nội dung mới so với các quy định hiện hành.
Thống kê sản lượng hành khách trên tuyến metro số 1 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 cho thấy, từ ngày 22 tháng 12 cho đến ngày 28 tháng 12, tuyến đã vận chuyển tổng cộng hơn 707.000 lượt hành khách. Đặc biệt, ngày 28 tháng 12, tuyến metro số 1 ghi nhận lượng khách cao kỷ lục trong tuần đầu vận hành với 175.456 lượt, vượt kế hoạch hơn 450% trong tuần đầu vận hành. Lượng khách vượt kế hoạch là hơn 271%.
Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1, số lượng hành khách sử dụng metro làm phương tiện di chuyển để đi học, đi làm, đi tham quan ngày càng tăng. Ngoài ra, hành khách đã bắt đầu dùng metro để đi từ trung tâm thành phố đến bến xe miền Đông mới ở Thủ Đức và ngược lại. Qua đó cho thấy metro đang dần dần phục vụ bến xe miền Đông mới, dần giải quyết nhu cầu giao thông cho người dân thành phố, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông. Trong 30 ngày đầu vận hành thương mại, tuyến metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh sẽ miễn phí vé cho tất cả hành khách. Sau thời gian trên, giá vé được từ 7.000 đến 20.000 đồng một người, tùy theo quãng đường đi. Ngoài ra còn có các loại vé một ngày giá 40.000 đồng, vé 3 ngày giá 90.000 đồng và vé tháng 300.000 đồng. Khách phổ thông 150.000 đồng, học sinh, sinh viên.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi tình hình vận hành, kịp thời điều chỉnh tần suất chuyến tàu để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân. Thành công ban đầu của tuyến metro số 1 là bước đệm quan trọng cho các dự án đường sắt đô thị tiếp theo tại thành phố Hồ Chí Minh, mở ra tương lai giao thông công cộng hiện đại và bền vững. Năm 2025, Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 169.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 3%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%. Thành phố sẽ thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ phục hồi, phát triển thị trường lao động toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.
Qua đó tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động, góp phần huy động phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, bảo đảm kết nối thị trường lao động tại Hà Nội với thị trường cả nước. Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, năm 2024, kinh tế thủ đô duy trì tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, dự kiến 23 trên 24 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong đó, 6 chỉ tiêu dự kế hoạch, tình hình lao động, việc làm và quan hệ lao động trên địa bàn còn có nhiều chuyển biến tích cực.
Từ ngày 1 tháng 4 năm 2025, các sàn thương mại điện tử, nền tảng số có chức năng thanh toán sẽ phải khấu trừ nộp thuế thay cho hộ cá nhân kinh doanh trên sàn. Đây là quy định tại luật quản lý thuế sửa đổi đã mới được Quốc hội thông qua. Hiện cả nước có gần 725.000 tổ chức cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, với quy mô giao dịch lên tới 75.000 tỷ đồng. Với số lượng lớn như vậy, nên quy định này được kỳ vọng sẽ giúp hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo động lực cho thương mại điện tử phát triển.
Đây là một lợi ích, là phương án tốt nhất để đảm bảo việc quản lý thuế có hiệu quả. Khi các cá nhân kinh doanh hợp tác với sàn thương mại điện tử phát sinh các giao dịch nào, thì các sàn thương mại có trách nhiệm khấu trừ luôn tại nguồn để nộp thuế, giảm thiểu trốn thuế. Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết, sẽ thành lập ngay tổ công tác hỗ trợ cung cấp thông tin từ các sàn nhằm hỗ trợ trực tiếp các sàn thương mại điện tử trong việc triển khai chính sách thuế được thuận lợi nhất. Mới đây, Tổng cục Thuế cũng vừa công bố cổng thông tin điện tử dành riêng cho hộ cá nhân kinh doanh online. Những trường hợp kinh doanh online không ở trên các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán thì có thể vào đây đăng ký kê khai nộp thuế.
Chúng tôi xin được chuyển đến quý thính giả những thông tin về an ninh an toàn. Ngày hôm qua 29 tháng 12, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đội đã phối hợp với công an các phường liên tục kiểm tra, phát hiện nhiều hộ kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng giá trị hàng hóa tạm giữ là hơn 147 triệu đồng.
Được biết, trong 15 ngày thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ngoài vụ việc trên, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Long Xuyên còn phối hợp với công an các phường kiểm tra 6 hộ kinh doanh phát hiện tạm giữ gần 1.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng trị giá hàng hóa trên 129 triệu đồng.
Trong thời gian tới, các lực lượng công an thành phố Long Xuyên nói riêng, tỉnh An Giang nói chung sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự để người dân an tâm đón một cái Tết Nguyên đán Ất Tỵ bình an và hạnh phúc. Trong năm 2024, đoàn kiểm tra chuyên ngành văn hóa thuộc Sở Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra xử phạt nhiều cơ sở tiềm ẩn tệ nạn xã hội trên địa bàn. Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, trong năm nay sẽ đã cấp 30 giấy phép đủ điều kiện hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố.
Cùng với đó, đã chỉ đạo thường xuyên phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các quận huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện thẩm định và rà soát các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố, kết hợp tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời xử lý đúng quy định khi các cơ sở kinh doanh lợi dụng các hoạt động kinh doanh để tổ chức hoạt động mua bán và sử dụng ma túy dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nội dung lồng ghép và phong trào bằng các cuộc vận động, bằng công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, tuy có thực hiện nhưng chưa đạt hiệu quả cao.
Vì vậy, thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị các đơn vị củng cố, tăng cường hơn nữa sức mạnh, hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm tra phường, xã, có quan tâm hỗ trợ đúng mực về nghiệp vụ, lực lượng và kinh phí, có sự phối hợp hỗ trợ với lực lượng kiểm tra, thanh tra từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Thủ Đức và quận huyện, xã phường để phòng ngừa vi phạm về tệ nạn xã hội. Cơ quan chức năng có thẩm quyền cần có quy định thực hiện về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và hướng dẫn nghiệp vụ kỹ năng về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Phần cuối của chương trình hôm nay là phần tin thế giới. Liên quan đến vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Hàn Quốc, sáng nay, quyền tổng thống nước này Choi Sang-mok đã yêu cầu kiểm tra khẩn cấp hệ thống hàng không trong nước, trong bối cảnh vừa xảy ra thêm một sự cố tương tự khiến một máy bay khác của hãng hàng không Jeju Air phải hạ cánh khẩn cấp.
Cụ thể, quyền tổng thống Choi Sang-mok đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc tiến hành kiểm tra an toàn khẩn cấp với toàn bộ hệ thống hàng không. Ông khẳng định sẽ công bố minh bạch tiến trình điều tra và cung cấp đầy đủ thông tin cho gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay Jeju Air hôm qua khiến 179 người thiệt mạng.
Cũng trong sáng nay, theo giờ địa phương, máy bay mang số hiệu 7C101 của hãng Jeju Air khởi hành từ sân bay quốc tế Gimpo đến Jeju cũng đã phát hiện sự cố với bánh đáp ngay sau khi cất cánh, sự cố giống như của máy bay gặp thảm họa. Jeju Air đã thông báo cho 161 hành khách về lỗi cơ học do sự cố bánh đáp và sau đó đã quay trở lại Gimpo lúc 7 giờ 25 phút sáng cùng ngày. Tại Kazakhstan, các nhà điều tra cho biết có ý định gửi hộp đen đến Brazil để phục vụ công tác điều tra về vụ tai nạn máy bay của Azerbaijan Airlines.
Thông báo của Bộ Giao thông Kazakhstan cho biết, Ủy ban điều tra tai nạn quyết định gửi hộp đen ghi âm chuyến bay đến Trung tâm điều tra và phòng ngừa tai nạn hàng không ở Brazil, quốc gia sản xuất dòng máy bay Embraer này. Cùng ngày, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế đã kêu gọi tiến hành điều tra kỹ, khách quan và minh bạch về vụ tai nạn. Thông báo cũng khẳng định máy bay dân sự không nên trở thành mục tiêu, dù cố ý hay vô tình, của hoạt động quân sự và cần công bố báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn này trong vòng 30 ngày.
Triều Tiên sẽ áp dụng chiến lược cứng rắn nhất nhằm bảo vệ lợi ích an ninh và quốc gia trước Mỹ. Thông tin này được đưa ra trong các cuộc họp quan trọng hoạch định chính sách của Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un trước thềm năm mới, theo kênh truyền hình nhà nước KRT của Triều Tiên đưa tin ngày hôm qua.
Chủ tịch Kim Jong-un cho rằng Liên minh Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đã phát triển thành một khối quân sự hạt nhân. Ông chỉ trích Hàn Quốc khi quốc gia này đóng vai trò như một tiền đồn chống lại Triều Tiên trong chiến lược của Mỹ. Trong cuộc họp cải tổ nhân sự, ông Park Tae-sung được bổ nhiệm làm thủ tướng mới của Triều Tiên. Trước đó, ông Park từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao và hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Khoa học và Công nghệ Vũ trụ của nước này.
Sự bùng phát trở lại của dịch tả toàn cầu là tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng, đòi hỏi phải hành động ngay lập tức, gồm chiến dịch tiêm chủng, cải thiện hệ thống nước sạch và vệ sinh. Cảnh báo đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra ngày hôm qua. Theo WHO, sau nhiều thập kỷ đạt tiến triển trong việc kiểm soát bệnh tả, số ca mắc bệnh đã tăng vọt trở lại, ngay cả những nước vốn không ghi nhận bệnh này trong nhiều năm. WHO khẳng định sự bùng phát trở lại của dịch tả hiện nay là tình trạng khẩn cấp lớn trên toàn cầu. Nguyên nhân là do hạn chế liên quan đến hệ thống nước sạch và vệ sinh ở những nước đang ghi nhận dịch tả, phần lớn là các quốc gia đang trong tình cảnh xung đột. Theo WHO, tiêm chủng có thể hạn chế dịch bệnh lây lan, nhưng như vậy là chưa đủ. Gã khổng lồ năng lượng Nga Gazprom ngày 28 tháng 12 tuyên bố rằng họ sẽ ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho Moldova từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 với lý do nước này từ chối trả nợ. Gazprom cho biết công ty sẽ giảm lượng khí đốt được giao về không bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 1 tháng 1 tới, theo giờ Moscow, dựa trên các điều khoản hợp đồng và luật pháp của Nga. Công ty này khẳng định rằng họ bảo lưu mọi quyền, bao gồm cả việc đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại từ Moldova, công ty mà Gazprom sở hữu 50% cổ phần.
Phó Thủ tướng Moldova đã cảnh báo vào đầu tháng 12 rằng Ukraine khó có thể đồng ý tiếp tục thỏa thuận quá cảnh khí đốt chỉ vì Moldova. Quốc hội Moldova đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc trong 60 ngày, bắt đầu từ ngày 16 tháng 12, bao gồm cả tình trạng cắt điện theo kế hoạch, với lý do thiếu hụt năng lượng và bất ổn liên quan đến nguồn cung cấp năng lượng phát sinh từ quyết định của Kiev.
Hôm qua, Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết lượng du khách quốc tế tới nước này đã vượt mục tiêu 35 triệu lượt khách trong năm nay, mang lại doanh thu hơn 52 tỷ đô la Mỹ cho đất nước chùa vàng.
Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 27 tháng 12 năm 2024, Thái Lan đã chào đón 35.047.501 lượt du khách nước ngoài, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch nước này và tạo đà cho năm 2025 khi được xác định là năm du lịch và thể thao Thái Lan tuyệt vời. Tổng cục Du lịch Thái Lan đặt mục tiêu phát huy đà phát triển bằng các chiến lược gồm tổ chức các sự kiện và lễ hội đẳng cấp thế giới, giới thiệu các trải nghiệm văn hóa Thái Lan độc đáo, nâng cao tiện lợi khi đi lại và mang đến những lợi ích độc quyền cho du khách, hợp tác với những người có sức ảnh hưởng toàn cầu để đẩy mạnh truyền thông, quảng bá sức hấp dẫn của Thái Lan.
Trung Quốc vừa chính thức ra mắt mẫu tàu cao tốc CR450 được mệnh danh là nhanh nhất thế giới với tốc độ vận hành lên đến 400 km/h. Đây là bước đột phá lớn trong dự án đổi mới khoa học và công nghệ CR450, giúp củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ đường sắt cao tốc.
Theo lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, tàu CR450 vượt trội về nhiều chỉ số quan trọng như tốc độ vận hành, mức tiêu thụ năng lượng và tiếng ồn bên trong. Với thiết kế thông minh và tiên tiến, tàu không chỉ nhanh hơn mà còn an toàn hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và mang lại trải nghiệm thoải mái cho hành khách. Tàu CR450 cũng đạt tốc độ thử nghiệm lên tới 450 km/h, khẳng định tính đột phá của công nghệ đường sắt nước này.
Trong tương lai, mẫu tàu cao tốc này sẽ tiếp tục được thử nghiệm và đánh giá trước khi đưa vào vận hành thương mại nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân. Thành tựu này không chỉ nâng cao trình độ đổi mới khoa học và công nghệ đường sắt mà còn khẳng định khả năng tự chủ về công nghệ của Trung Quốc. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.